Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ ly danh vọng phù hoa, bỏ ly cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 3 tháng 4, Thánh Richard Chichester. Thánh Richard Chichester được sinh tại nước Anh vào năm 1197. Richard và anh trai của ngài phải mồ côi cha mẹ khi còn rất nhỏ. Người anh của Richard có một số nông trại. Richard nghỉ việc học hành để giúp anh bảo quản các trang trại cho khỏi bị phá sản suy vi. Ngài làm việc chăm chỉ đến nỗi người anh rất biết ơn, muốn trao các trang trại lại cho Richard, nhưng Richard không nhận. Richard cũng chẳng nghĩ gì tới chuyện lập gia đình, bởi vì ngài muốn đi đại học để có được một nền học vấn khá hơn. Vì biết mình chẳng có nhiều tiền, cho nên Richard đã phải ra sức làm việc để có đủ số tiền trả học phí và sinh sống. Richard học ở Đại học Oxford và cuối cùng đã được trao tặng một chức vị quan trọng tại trường. Sau đó, Thánh Eman, Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury, trao cho ngài những công việc cao cả trong địa phận. Sau khi Thánh Eman qua đời, Thánh Richard tham dự những lớp học của dòng Đa Minh tại Pháp. Ở đó, Thánh nhân được thụ phong linh mục. Rồi Richard được đặt làm giám mục giáo phận Richester nước Anh. Và đó là lý do tại sao người ta gọi ngài là Richard Chichester. Vua Henry thứ ba chẳng bằng lòng để Richard sống một mình trong nhà thờ chính tòa của ngài. Ông cũng đe dọa sẽ trừng phạt dân Chichester nếu họ quý mến tiếp đón Richard. Nhưng dù thế nào đi nữa, một vài người đã can đảm giúp đỡ Richard, như một trong số các linh mục thuộc giáo phận Chichester là cha Simon Taring. Hai vị đã trở nên những người bạn rất thân. Khi Đức Thánh Cha ngâm đe rút phép thông công của nhà vua, ông mới hết gây ngăn trở và chịu để cho vị tân giám mục được tự do hoàn toàn thi hành sứ vụ của mình. Với tư cách là giám mục, Thánh Richard Chichester đã chu toàn rất tốt nhiệm vụ của mình. Thánh nhân luôn luôn cư xử dịu dàng và ân cần với tất cả mọi người. Đôi lúc, Richard cũng tỏ ra nghiêm nghị. Ngài can đảm đối chất với những người làm điều sai quấy mà chẳng chịu ăn năn hối cải. Người ta nói rằng, khi Thánh Richard Chichester ngã bệnh, Ngài đã nói tiên tri về cái chết của Ngài, vì Thiên Chúa cho Ngài biết chính xác thời điểm và nơi chốn Ngài sẽ qua đời. Các đồng bạn của Richard, cả cha Simon Taring, cũng ở bên giường Ngài. Richard về trời năm 1253, lúc được 55 tuổi. Richard Chichester được Đức Thánh Cha Urbano thứ tư tôn phong hiển thánh năm 1262. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Đức Giám mục Richard, chúng ta thấy khi là một nông dân, là sinh viên, linh mục, rồi làm giám mục, Thánh Richard đã chu toàn mọi việc thật tốt. Vậy thì mỗi người chúng ta khi ở nhà, lúc ở trường, ở trong công sở hay ở bất cứ nơi nào, hãy cầu xin Thánh Nhân giúp mình cố gắng làm mọi việc với hết khả năng của mình. Chúa ban thưởng cho mỗi người không phải là chức vụ mình nắm giữ, không phải là quyền lực mình có trong tay, cũng không phải là danh vọng địa vị mình có, dù mặt xã hội hay mặt giáo hội. Nhưng điều quan trọng là mình, dù là người nông dân, dù là sinh viên, dù là giáo dân, linh mục, giám mục, thậm chí ngay cả là Đức Giáo Hoàng đi nữa, thì điều quan trọng là chu toàn công việc, nhiệm vụ Chúa trao cho thật tốt. Đó là điều quan trọng nhất. Có nhiều khi mình mặc cảm, tôi chỉ là người giáo dân. Nhưng mà nếu người giáo dân như anh là giáo dân, mà anh chu toàn nhiệm vụ của một người giáo dân, người làm cha, người làm chồng, anh cũng nên thánh vậy. Còn nếu mà tôi một linh mục, một tu sĩ, một linh mục, mà tôi chỉ có cái áo thầy tu, hãy nhớ rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, mà tôi chỉ làm để lấy danh, tôi chỉ làm để lấy tiếng thôi, hay tôi chỉ làm để cầu lợi thôi, thì tôi cũng không có giá trị gì trước mặt Chúa. Có thể người ngoài người ta nhìn thấy, ồ, này làm được nhiều việc, ồ, này có nhiều chức tước, ồ, này có nhiều bằng cấp, có nhiều học vị, ông này đi làm được nhiều công việc này, công việc kia cả thể. Đi đâu cũng được người ta vòng hoa, rồi đón tiếp, rồi vỗ tay, rồi tung hô. Nhìn bên ngoài thành công thật, nhưng trước mặt Thiên Chúa chỉ có danh, chỉ có lợi thôi, vứt đi hết. Chúa nói, xéo khỏi mắt ta không biết ngươi là ai. Đấy, thưa anh chị em, đường lối của Chúa với đường lối của con người và cách đánh giá của Thiên Chúa với cách đánh giá của con người hoàn toàn khác nhau. Người đời, thế gian nhìn đánh giá một người qua chiếc áo họ mặc, qua chức tước, qua địa vị, qua bằng cấp, qua học vị, qua những công việc họ làm, vinh quang, thế chẳng. Vậy là thành công, vậy là đánh giá cao, vậy là đáng được trọng vọng. Còn đối với Chúa, Chúa không. Nếu tất cả những việc ta làm đó không vì lòng yêu mến Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này là mỗi công việc con làm, cho dù là một việc rất tầm thường, rất tầm thường, nhưng con làm một cách phi thường, có nghĩa là con làm với tất cả lòng yêu mến và chấp nhận có những hy sinh, những đau khổ khi con làm công việc đó, thì công việc dù là hèn mọn nhất cũng có giá trị vô cùng trước mắt Chúa. Vì Chúa ban thưởng do tấm lòng của mình, do những hy sinh của mình, chứ không phải là thành quả mình đạt được. Thưa anh chị em, cho nên mỗi người cứ vui với việc bổn phận của mình, vui với những gì ta đang có, vui những việc mà Chúa đang trao. Người đang loan truyền lòng Chúa, Chúa cứ âm thầm lặng lẽ mà đi loan truyền. Có những người thì ra ngoài chợ loan truyền, có những người thì vào trong công sở loan truyền, có những người vào bệnh viện dã chiến và bệnh viện cách ly thời Covid để loan truyền lòng thương xót Chúa. Có những người thì âm thầm lặng lẽ chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều không bao giờ bỏ. Dù bận cách mấy, dù là ở bất cứ nơi nào cũng vẫn kiên trì với lòng thương xót Chúa. Có những người cho dù hoàn cảnh có khó khăn, thử thách mấy vẫn kiên trì loan truyền lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, Chúa đón nhận và Chúa ban thưởng bằng cách là Chúa che chở, gìn giữ người ấy, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. ngày 4 tháng 4, Thánh Isidoro Seville. Thánh Isidoro Seville sinh năm 556. Hai người anh trai của Isidoro là Linder và Fulgencio là những giám mục và là những vị thánh. Cô em gái của Isidoro là nữ tu Florentina, cũng là thánh. Cả gia đình là thánh. Gia đình của Isidoro có lẽ gốc Roma. Isidoro làm giám mục thành Seville, nước Tây Ban Nha. Đây chính là nơi mà thánh nhân đã tạo một ấn tượng đáng chú ý cho giáo hội vào thời đại của ngài. Isidoro giữ chức giám mục thành Seville suốt 37 năm. Trong thời gian ấy, Isidoro tiếp tục công việc của vị giám mục tiền nhiệm là Thánh Linder, người anh trai của Isidoro. Cả hai anh em cùng chịu trách nhiệm trong việc hoán cải những người Visigoth trở về với giáo hội Công giáo. Từ thuở thơ ấu, Isidoro đã được hấp thụ một nền học vấn rất xuất sắc. Các anh của Isidoro đoan chắc điều đó. Isidoro được chính anh của mình là Linder giám sát việc học. Cậu nhỏ Isidoro lúc ấy tưởng rằng Linder là người hà khắc và bủn xỉn nhất trên đời. Vì hết thảy mọi việc anh làm là ép cậu bé phải học bài. Nhưng rồi một ngày kia, Isidoro hiểu rằng anh Linder thực là một ân nhân đặc biệt. Anh đã dạy cho Isidoro rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc hữu ích cho giáo hội của Chúa Giêsu nếu chúng ta cố gắng học hành nghiêm túc. Isidoro sống trước cộng đồng Trento, là cộng đồng đã khai mở những chủng viện đào tạo các linh mục. Isidoro nghĩ rằng mỗi địa phận nên có một chủng viện và một trường công giáo để tăng cường việc học tập. Cả hai ước mơ đó đều biến thành sự thật khi các đại học công giáo danh tiếng cũng như các chủng viện sau này được thành lập. Thánh Isidoro Seville cũng là một nhà tổ chức có tài. Thánh nhân được mời điều khiển hai cuộc hội nghị quan trọng của giáo hội, gọi là các công đồng. Lần thứ nhất tại Seville, Tây Ban Nha vào năm 619, và lần nữa ở Toledo, Tây Ban Nha năm 633. Các công đồng này đã giúp giáo hội hợp nhất với nhau hơn. Isidoro cũng viết nhiều sách vở, viết về những người nam và người nữ anh thư trong Kinh Thánh, viết cả một cuốn tự điển nữa. Giám mục Isidoro rất dễ tiếp xúc với giáo dân của ngài. Những người nghèo khó thành Seville biết rõ nơi đâu họ sẽ tìm được an ủi, sự giúp đỡ. Mỗi ngày đều có một đoàn người đứng xếp thành hàng dài và cả ngày trước cửa nhà của Đức Giám mục. Isidoro cũng chuyên chăm cầu nguyện và sống hy sinh hãm mình. Ngài thực là một giám mục thánh thiện và giàu lòng bác ái. Isidoro Seville qua đời năm 636. Đến năm 1722, Thánh Isidoro Seville được Đức Thánh Cha Innocente thứ 13 tôn phong làm tiến sĩ hội thánh. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện mà cả nhà làm thánh của Isidoro, từ anh đến chị đến em, cho chúng ta thấy là ai cũng có thể làm thánh được. Và Chúa mời gọi mỗi một người và tất cả mọi người là hãy nên thánh như Cha trên trời là đấng thánh. Cho nên có một vị thánh nói, ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không nên thánh được? Mỗi người chúng ta cũng sẽ hỏi, hàng ngày tôi nghe chuyện đạo chuyện đời có biết bao nhiêu vị thánh? Thánh nam, thánh nữ, thánh là lính, là quan, là vua, là hoàng hậu, là công chúa, là thứ dân, là bác sĩ, là thầy giáo, đủ hết mọi hạng người. Ai cũng có thể nên thánh được. Tại sao tôi lại không? Tại sao tôi lại không? Nhất là mình đang đi vào con đường lòng thương xót Chúa, là con đường để nên thánh, con đường đau khổ, con đường thập giá, con đường hy sinh. Thì mỗi lần đau khổ, mỗi lần thử thách, mỗi lần hy sinh là mỗi lần làm cho mình được nên thánh. Nên cũng như là đang từ từ trở nên, chưa là thánh nhưng phải trở nên thánh. Cũng như là mình nói mình hiệp hành trong sự hiệp nhất, hiệp thông tham gia vào sứ vụ, thì hiệp hành tức là phải tiến tới chứ không phải chỉ đứng đó mà ngắm. Tiến tới cùng với nhau tham gia, cùng với nhau hiệp thông, cùng với nhau thực hiện sứ vụ. Mà khởi đầu là cái gì? Phải tự mỗi bản thân, mỗi người phải trau dồi cho mình có một sự hiểu biết căn bản, hiểu biết tối thiểu và tận dụng cái khả năng mà Chúa ban cho mình. Không phải là ơn thông minh, ơn khôn ngoan là ơn mà mình chẳng cần học hành, chẳng cần tìm hiểu gì cả, rồi cứ nhắm mắt lại rồi Chúa cứ đổ hết ơn khôn ngoan, ơn thông minh được, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng thông mà chả chịu học. Không có chuyện đó. Anh sắp thi tốt nghiệp phải không? Sao? Một năm vừa rồi anh có học hành gì không? Dạ thưa chả. Lắc đầu. Rồi sắp đi thi chưa? Sắp đi thi. Rồi anh sắp đi thi thì anh làm gì? Đi khấn, cầu nguyện. Chú bảo cả năm nay nếu mày khấn mày cầu nguyện thì phải cả năm nay mày cầu nguyện, chứ cả năm nay mày có cầu nguyện gì đâu. Mà nếu cả năm nay mày cầu nguyện thì ta sẽ nói với mày rằng là cầu nguyện đi, rồi ta ban cho sự khôn ngoan sáng suốt, về ngồi vào bàn học bài. Chứ ta không có học thay, ta không có thi dùm. Có, bây giờ người ta có học giả mà bằng thật. Học thì giả có lẽ nhờ người khác học. Họ đi thi họ có bằng là bằng thật, nhưng mà học giả, mình là người học giả, mình có bằng thật. Còn người kia học thật mà chẳng có bằng gì cả, vì bằng nó bằng tên của mình. Ngày hôm nay cũng có chuyện. Có chuyện đó không? Có. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, Chúa không có cho phép mình là nằm chờ sung dụng, mà phải sử dụng tất cả thời giờ, khả năng, trí tuệ của mình trau dồi học hỏi, phải khổ luyện. Ngày xưa tôi thường đứng nhất lớp, không phải là ngẫu nhiên mà đứng nhất lớp, không phải là thông minh xuất chúng gì, học chầy da chóc vẩy ra. Mà mỗi lần mà đứng xuống thứ hai, thứ ba là về là bố mẹ tôi hỏi sao, chuyện gì xảy ra. Nếu có lý do chính đáng, còn lười là không chấp nhận được. Có thể vì mệt, có thể vì hôm đó cái bài đó mình quên, chấp nhận được. Có thể là vì có thằng nó giỏi hơn, có thể được. Nhưng mà lười là bố tôi không chấp nhận, mẹ tôi không đồng ý. Rồi từ đó ngay từ nhỏ tôi tập mình một thói quen là học siêng năng, học cần cù, học chăm chỉ và cố gắng học, quyết tâm học, muốn cái gì học cái gì, phải một cái bài toán thì phải giải cho bằng xong, bằng được. Và khi một giải một bài toán rồi thì luôn nghĩ rằng là có cách nào để giải bài toán này, cách thứ hai, cách thứ ba hay không. Và khi mà học thì phải học như thế nào để cho nó nhớ, học thế nào để cho nó mau thuộc, chứ phải học như con vẹt. Cố gắng trau dồi mà nhà nghèo lắm thưa chị em, như là thánh đây này là phải lo mà vừa đi làm vừa đi học vất vả lắm. Nhưng mà ráng học, cố gắng học, và chúng ta có thể làm được nhiều việc hữu ích cho giáo hội nếu chúng ta cố gắng học hành nghiêm túc. Vì thế mà các thầy trong nhà dòng hoặc là trong đại chủng viện là thời gian mà rất tốt để mà học, phải trau dồi nghiêm chỉnh học hành đến nơi đến chỗ, chứ không phải là cứ gần đến ngày thi rồi mới khấn mới khứa rồi để mà thi đậu. Không có. Hoặc là người nhờ người khác làm bài dùng, không có. Mà khổ luyện, khổ luyện, đó là con đường lòng thương xót. Và bây giờ cũng vậy, khi mình muốn nói về lòng thương xót thì cũng phải khổ luyện. Không phải là cứ ngồi đó rồi chung mở miệng ra mình nói về lòng thương xót. Phải học hỏi, phải nghiên cứu, rồi phải suy gẫm, phải cầu nguyện, dọn bài, cầu nguyện, suy gẫm, rồi nhìn tất cả những sự việc đang xảy ra trên thế giới này, cuộc chiến ở nước này, nước kia, rồi đại dịch, nhìn tất cả đó mình suy gẫm trong lòng thương xót Chúa. Những cái đó trong lòng thương xót Chúa thì có nghĩa gì? Đó thưa anh chị em. Điều nữa mà tôi thấy rất thán phục Ngài đó là một giám mục mà rất dễ tiếp xúc với giáo dân. Một giáo mục mà những người nghèo khó ở trong giáo phận biết rõ nơi đâu họ tìm được sự an ủi giúp đỡ. Một giám mục vào mỗi ngày đều có một đoàn người đứng xếp thành hàng dài và cả ngày trước cửa nhà của đức giám mục. Đấy, đúng một mục tử của lòng thương xót đấy. Lòng thương xót nó thể hiện ra liền là thưa anh chị em, để cho người ta dễ tiếp xúc với mình. Người ta gặp thấy cái đứng bậc người ta sợ, người ta né, rồi người ta không dám đến. Có việc gì thì bất đắc dĩ lắm mới phải đến, không còn chỗ nào chạy được thì mới chạy đến. Đáng lý phải là cái chỗ đó là họ nghĩ đến đầu tiên, là phải chạy đến chỗ đó. Nơi đó có một mục tử lòng thương xót trước, có một giám mục đó mà cửa tòa giám mục, cửa nhà giám mục luôn luôn mở rộng đón tiếp những người nghèo khổ, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người yếu đuối, và nhất là những người tội lỗi đầu trộm đuôi cướp xì ghe ma túy thứ này thứ kia chờ đánh thánh vật, thì đó là những người mà họ đang cần đến lòng thương xót Chúa. Nơi nào khác ngoài tòa giám mục, ngoài đức giám mục, mục tử của lòng thương xót. Amen.